Mác đoạn 14. Hai ngày trước lễ vượt qua và bẻ bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm cách để bắt và giết Đức Chúa Giêsu. Họ nói: "Không nên ra tay trong ngày lễ, kẻo gây náo động trong dân chúng." Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany, trong nhà của Simon là người phong hủi. Khi Ngài đang ngồi tại bàn ăn thì có một phụ nữ vào, mang theo một bình bằng ngọc đựng dầu cam tòng nguyên chất, rất đắt tiền. Bà ấy đập bể bình và đổ dầu thơm lên đầu Ngài. Có vài người tức giận nói với nhau: "Sao lại phung phí dầu thơm như vậy? Vì dầu này có thể bán được hơn 300 denier để cho người nghèo." Họ nặng lời với bà. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán: "Hãy để mặc người. Tại sao các con gây phiền hà cho người ấy? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các con luôn có người nghèo bên mình, muốn làm phước cho họ lúc nào cũng được, nhưng không phải lúc nào cũng có ta đâu. Người đã làm các điều mình có thể làm, đã sức xác ta để chuẩn bị cho việc chôn cất. Thật, ta bảo các con, trên khắp thế giới này, bất cứ nơi nào tin lành được rao giảng, việc người phụ nữ này làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người." Giuđa Iscariốt, một trong 12 sứ đồ, đến gặp các thầy tế lễ cả để phản nộp Đức Chúa Giêsu cho họ. Nghe vậy, họ mừng lắm và hứa cho nó tiền bạc. Giuđa tìm cơ hội để phản nộp Ngài. Vào ngày thứ nhất của lễ bánh không men, là ngày người ta giết chiên con lễ vượt qua, các môn đồ thưa với Đức Chúa Giêsu: "Thầy muốn ăn lễ vượt qua tại đâu để chúng con đi và chuẩn bị?" Ngài sai hai môn đồ đi và dặn: "Hãy vào trong thành, có một người mang giò nước sẽ gặp các con. Hãy đi theo người ấy. Người ấy vào nhà nào, các con hãy đến nói với chủ nhà ấy rằng: Thầy hỏi, phòng khách để ta và các môn đồ ta ăn lễ vượt qua ở đâu? Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn sàng. Hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó." Hai môn đồ đi vào thành phố và gặp mọi việc như lời Ngài đã nói. Rồi họ chuẩn bị lễ vượt qua. Buổi tối, Ngài đến với 12 môn đồ đang dùng bữa. Đức Chúa Giêsu phán: "Thật, ta bảo các con, một người trong các con đang ngồi ăn với ta đây sẽ phản ta." Các môn đồ buồn rầu lắm, lần lượt hỏi Ngài: "Không phải con, đúng không?" Ngài đáp: "Ấy là một trong 12 người, là người đang chấm bánh chung đĩa với ta. Vì con người đi như lời đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội con người, thà nó đừng sanh ra còn hơn." Đang khi ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh, cảm tạ, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ và phán: "Hãy nhận lấy, đây là thân thể ta." Ngài lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và tất cả đều uống. Ngài phán: "Đây là huyết ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người. Thật, ta bảo các con, ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày ta sẽ uống nước nho mới trong vương quốc Đức Chúa Trời." Sau khi hát thánh ca, Đức Chúa Giêsu và các môn đồ ra đi lên núi Ô-liu. Đức Chúa Giêsu bảo các môn đồ: "Tất cả các con đều sẽ vấp ngã, vì có lời chép rằng: Ta sẽ đánh người chăn, thì chiên sẽ bị tan tác. Nhưng sau khi ta sống lại, ta sẽ đến Galilê trước các con." Phi-e-rơ thưa: "Dù cho tất cả đều vấp ngã, nhưng con thì không." Đức Chúa Giêsu đáp: "Thật, ta bảo con, hôm nay, chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối ta 3 lần. Nhưng Phi-e-rơ càng quả quyết hơn: "Dù có phải chết với thầy, con sẽ chẳng chối thầy đâu." tất cả các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Sau đó, Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đi đến một nơi gọi là Gethsemane. Ngài bảo họ, hãy ngồi đây trong khi ta cầu nguyện. Ngài đem Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng cùng đi. Ngài bắt đầu cảm thấy vô cùng sầu não và bối rối. Ngài nói với họ, linh hồn ta đau buồn cho đến chết. Các con hãy ở đây và tỉnh thức. Đi thêm một quãng nữa, Ngài sắp mình xuống đất và cầu nguyện, để nếu có thể được, thì xin giờ này qua khỏi Ngài. Ngài thưa, A-ba, lại cha, mọi việc cha đều làm được. Xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý cha. Rồi Ngài trở lại, thấy ba người đã ngủ. Ngài nói với Phi-rơ, Si-môn, con ngủ ư? Con không thể tỉnh thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các con khỏi xa vào sự cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt lại yếu đuối. Ngài lại đi và cầu nguyện như lời cầu nguyện trước. Rồi Ngài trở lại và thấy họ vẫn ngủ, vì mắt họ đã đừ quá, và họ không biết phải thưa với Ngài như thế nào. Ngài trở lại lần thứ ba và nói với các môn đồ, các con vẫn cứ ngủ và nghỉ ngơi được sao? Đủ rồi, giờ đã đến. Này, con người sắp bị phản nộp vào tay những kẻ có tội. Hãy trỗi dậy, chúng ta đi. Kìa, kẻ phản ta đã đến. Sau khi Đức Chúa Giêsu còn đang nói, thì Giuđa, một trong 12 sứ đồ, đến. Cùng đi với nó có một đám đông cầm gươm và gậy, do các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão sai đến. Bây giờ, kẻ phản bội đã cho chúng dấu hiệu, hễ tôi hôn ai, chính là người ấy, hãy bắt và giải đi cho cẩn thận. Vừa đến, Giuđa lập tức tiến lại gần Ngài và nói, thưa Thầy, rồi hôn Ngài. Chúng liền ra tay bắt Ngài. Một trong những người đứng cạnh đó rút gươm ra, đánh và chém đứt tay của đầy tớ thầy tế lễ thượng phẩm. Đức Chúa Giêsu nói với họ, sao các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta như bắt một tên cướp vậy? Hằng ngày ta ở giữa các ngươi, giảng dạy trong đền thờ, mà các ngươi không bắt ta. Dù vậy, hãy để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn. Có một thanh niên đi theo Ngài, trên người chỉ khoác một tấm vải gai. Họ tóm lấy chàng, nhưng chàng tuột bỏ tấm vải, mình trần chạy trốn. Họ dạy Đức Chúa Giêsu đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm. Tất cả các thầy tế lễ cả, các trưởng lão và thầy thông giáo đều tụ họp tại đó. Phi-rơ theo Ngài xa xa, vào đến sân dinh thầy tế lễ thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính sưởi ấm bên đống lửa. Các thầy tế lễ cả và toàn thể hội đồng công luận đều tìm bằng chứng chống lại Đức Chúa Giêsu để giết Ngài, nhưng không tìm được gì cả, vì có nhiều người làm chứng dối chống lại Ngài, nhưng lời chứng của họ không khớp nhau. Có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch lại Ngài rằng, chúng tôi có nghe người này nói, ta sẽ phá hủy đền thờ do loài người xây dựng này. Trong 3 ngày ta sẽ xây một đền thờ khác, không phải bởi tay loài người. Nhưng ngay ở điểm này, lời chứng của họ cũng không khớp nhau. Thầy tế lễ thượng phẩm đứng lên giữa hội đồng và hỏi Đức Chúa Giêsu, ngươi không trả lời gì về những cáo buộc mà các người này tố cáo ngươi sao? Nhưng Ngài vẫn yên lặng, không đáp một lời. Thầy tế lễ thượng phẩm lại hỏi, ngươi có phải là Đấng Christ, con của Đấng đáng chúc tụng không? Đức Chúa Giêsu đáp, chính ta. Rồi đây các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên phải đấng quyền năng và hiện đến giữa mây trời. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm xé áo mình và nói, chúng ta đâu cần tìm bằng chứng khác làm gì nữa. Các ông đã nghe lời Phạm Thượng rồi đó. Các ông quyết định thế nào? Tất cả đều kết án Ngài đáng tội chết. Một số người bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, bịt mắt Ngài lại, rồi đấm Ngài và nói, hãy nói tiên tri đi. Các lính canh cũng túm lấy và tát Ngài. Lúc Phi-rơ đang ở dưới sân, một trong những đầy tớ gái của thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đến gần. Thấy Phi-rơ đang sưởi, thì nhìn vào mặt ông và nói, ông cũng đã ở với Giê-xu, người Nazareth. Nhưng Phi-rơ chối, tôi không biết, cũng không hiểu cô đang nói gì. Rồi ông bỏ đi ra sân trước, thì gà gái. Đầy tớ gái đó thấy ông, lại nói với những người đứng gần, ông này cũng thuộc nhóm đó. Nhưng Phi-rơ lại chối một lần nữa. Một lúc sau, những người đứng gần lại nói với ông, chắc chắn anh thuộc nhóm đó rồi, vì anh là người Galilê. Nhưng Phi-rơ liền rủa và thề, tôi không hề quen biết với người mà các ông nói đó. Ngay lúc ấy, gà gái lần thứ hai, Phi-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã nói với mình, trước khi gà gái hai lượt, con sẽ chối ta ba lần. Rồi ông bật khóc nức nở.